các bạn đến với kênh Podcast Yêu Lành Mạnh được thực hiện bởi Minh Thông. Đây là kênh Podcast giúp cho hành trình yêu của bạn trở nên lành mạnh và tích cực hơn.
Chào mọi người, ngày hôm nay mọi người đã bao giờ nghe đến nỗi sợ bị lãng quên chưa? Chúng ta sinh ra đời và mang theo vô vàn những nỗi sợ hãi. Chúng ta sợ đói, chúng ta sợ khát, chúng ta sợ nguy hiểm, chúng ta sợ nghèo khổ, rồi sợ sống, sợ chết, sợ bị bỏ rơi, sợ yêu, sợ bị đánh. Nói chung là sợ đủ thứ. Hồi mà tôi học tâm lý học trong một cái khóa có tên là Thấu hiểu chính mình, đón nhận và chữa lành quá khứ, thì trong các khóa học này nó có một phần nó nói về nỗi sợ. Hiểu nôm na là các cái hành vi mà không lành mạnh của chúng ta, của tụi mình, thì đều có bên dưới nó một cái nỗi sợ nhất định nào đó. Và nó luôn luôn là như vậy, bất kể chúng ta có nhận ra hay là không nhận ra điều này. Ví dụ như là bạn kiểm soát quá mức người yêu của bạn. Đây là một cái hành vi nó không có lành mạnh lắm. Và bạn tưởng là mình kiểm soát quá mức người yêu là bởi vì mình quá yêu họ. Nhưng không, đôi khi cái sự kiểm soát quá mức người yêu này nó là sản phẩm của nỗi sợ. Và cái nỗi sợ ở đây có thể là nỗi sợ bị lừa dối. Một ví dụ khác, ví dụ như là khi bạn không bao giờ nghe lời khuyên của bất kỳ ai cả, cho dù người đó là người thân, người thương hay là ai đi chăng nữa, bạn cũng không nghe. Và bạn tưởng rằng là cái chuyện bạn không nghe lời khuyên của bất kỳ ai là do bạn là một người có chính kiến. Nhưng không hẳn, không hẳn là như vậy. Bởi vì đôi khi nó là sản phẩm của nỗi sợ. Và nỗi sợ ở đây nó có thể là nỗi sợ mình không phải là một người giỏi. Nỗi sợ mình bị đánh giá là vô dụng, mình bị đánh giá là bất tài, cho nên là mình không thèm nghe ai hết. Có những người họ tưởng rằng là họ rất là yêu cái công việc hiện tại của họ, và họ yêu cái công việc này đến nỗi rằng là dù có bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì họ cũng không có rời bỏ cái công việc này. Nhưng sự thật đôi khi không phải như vậy. Đôi khi nó có thể xuất phát sâu xa từ một cái nỗi sợ rằng là ok, mình sợ mình không có đủ năng lực để mình tìm kiếm một cái bến đỗ mới. Ba cái ví dụ vừa rồi mà Thông chia sẻ với mọi người, hiểu một cách nôm na đó là một cách rất là vô thức, mình không có ý thức được cái chuyện này. Mình hành xử, mình có những cái hành vi mà mình không biết rằng là mình đang bị nỗi sợ nó dẫn dắt mình. Mình nghĩ rằng là vì một cái lý do nào đấy mà mình có cái hành vi này. Nhưng thực tế, có một cái nỗi sợ to đùng, nó nằm sâu ở bên dưới vô thức của mình, nó điều khiển mình, điều khiển hành vi của mình, nhưng mình không có biết. Và chỉ cho đến khi chúng ta gọi tên được chúng, tức là gọi tên được những cái nỗi sợ này, thì chúng ta mới bắt đầu bước một chân vào cái hành trình đón nhận và chữa lành những cái vết thương. Chia sẻ một tí xíu với mọi người về nỗi sợ, chỉ để nói về cái chủ đề hôm nay mà tôi muốn tâm sự với mọi người, đó là về nỗi sợ bị lãng quên. Ai mà có cảm thấy những cái chia sẻ vừa rồi của Thông về nỗi sợ, cái chủ đề nỗi sợ hay là chủ đề vô thức, nó thú vị, hoặc là mọi người cảm thấy hứng thú với chủ đề đó, thì mọi người có thể comment cho Thông biết ha. Thông sẽ dành một hôm mình có thể chia sẻ riêng về cái chủ đề này. Mọi người, ai mà nghe podcast này ở trên Spotify thì mọi người có thể kéo xuống phía dưới và mọi người thấy một cái câu hỏi của Thông là mọi người thích nghe chủ đề gì cho podcast tiếp theo đó, thì mọi người có thể chọn reply trên cái câu hỏi đó để Thông có thể nhận được cái đề nghị của mọi người nha. Còn bây giờ thì mình quay lại với cái nỗi sợ bị lãng quên. Cũng như tất cả những cái nỗi sợ khác thôi mọi người, như nãy giờ Thông chia sẻ đó, nỗi sợ bị lãng quên nó cũng thỉnh thoảng nó điều khiển những cái hành vi của mình. Nó khiến cho mình có những cái hành vi kỳ cục, những hành vi nó không có tích cực lắm, nó không có lành mạnh lắm. Trong tình yêu á, thì cái nỗi sợ này nó thường khiến cho tụi mình có xu hướng là mình liên tục cần đối phương phải xác nhận về cái sự hiện diện của mình, về tình yêu của mình, về giá trị của mình, hoặc là họ cần họ xác nhận về cái tình yêu, mà cái tình cảm mà họ dành cho mình. Thỉnh thoảng thì nó cũng khiến cho người yêu mà chỉ cần hờ hững với mình chút xíu thôi, hoặc là lâu quá không nhắn tin cho mình, hoặc là lâu quá không quan tâm mình gì hết, không quan tâm mình thấy đủ, thì mình tự nhiên mình bực bội, tự nhiên mình nổi xung thiên lên, mình chửi, mình cáu gắt, mình cãi lộn. Mình kiếm chuyện, mình cãi lộn. Thì tất nhiên những cái hành vi này nó có thể đến từ rất là nhiều nguyên nhân, và không phải 100% nó đến từ cái nỗi sợ là mình sợ bị lãng quên. Tuy nhiên tỷ lệ rất cao là nó đến từ cái nỗi sợ này, và chỉ có duy nhất một người biết được rằng là tất cả những hành vi không lành mạnh đó có đến từ cái nỗi sợ bị lãng quên hay không. Và người đó không ai khác, chính là bạn, chính là chính mình. Chỉ có mình mới biết mà thôi. Mà muốn biết thì mình phải nhận diện và mình đón nhận được nó. Mình can đảm để mình nói rằng là ok, tôi có cái nỗi sợ này. Tôi sợ bị bạn ấy, anh ấy, em ấy quên tôi mất, nên là nó khiến cho tôi có cái hành vi kỳ cục này. Mình biết nguyên nhân, mình mới trị được cái gốc rễ. Và khi mình gọi tên được cái nỗi sợ đó, cái nỗi sợ mà mình cảm thấy đó, thì mình biết rằng là ngay cả khi tôi có cái nỗi sợ này thì tôi vẫn ok. Tôi vẫn không có bị xấu xí đi, tôi vẫn xứng đáng với tình yêu thương, xứng đáng được yêu thương, và tôi vẫn là một người tốt. Thì may ra mình mới lành mạnh hơn được. Và đó là nguyên tắc, đó là cách để mình đối diện và mình vượt qua những cái nỗi sợ. Không riêng gì nỗi sợ bị lãng quên, nỗi sợ nào cũng vậy hết trơn. Nhưng mà riêng về nỗi sợ bị lãng quên thì mình phải dành thời gian để mình suy ngẫm xem mà tôi có cái nỗi sợ đó không, và cái nỗi sợ đó nó có khiến cho tôi có những hành vi kỳ cục không. Nếu có thì tôi có đủ mạnh dạn, tôi có đủ can đảm để tôi công nhận rằng ok, tôi có cái nỗi sợ đó. Và nếu tôi có nỗi sợ đó thì cũng không sao cả, tôi vẫn ok, tôi vẫn tốt, kiểu vậy. Ngay như chính bản thân Thông ở một số giai đoạn của cuộc đời, của cuộc tình, thì mình cũng hay có những cái nỗi sợ này. Trong tình yêu cũng có, trong các mối quan hệ xã hội bên ngoài cũng có. Gần đây thì cái nỗi sợ này nó thường xuyên xuất hiện nhiều hơn với Thông. Nó cũng xuất hiện liên tục hơn. Và đó cũng chính là lý do tại sao podcast này hôm nay Thông lại làm về cái chủ đề này. Mình đã từng có những cái nỗi sợ rằng là mọi người xung quanh rồi sẽ quên mình, bạn bè rồi sẽ quên mình, người yêu rồi sẽ quên mình. Mình không có đủ đặc biệt, mình không có đủ ấn tượng để người ta nhớ đến mình. Người ta không thương mình đủ để người ta nhớ đến mình. Và mình sợ một ngày nào đó không còn ai nhớ đến mình nữa. Kiểu như vậy. Và chính vì cái nỗi sợ này cho nên là mình đã làm đủ thứ, mình làm rất là nhiều thứ, chỉ với một cái niềm tin rằng là ok, khi tôi làm những cái điều này thì mọi người sẽ nhớ đến tôi, mọi người sẽ thương tôi. Kiểu như vậy đó. Trong tình yêu thì cái nỗi sợ này nó còn khủng khiếp hơn rất là nhiều lần. Đặc biệt là khi tình yêu cùng chị đắm say nó qua đi, và mối quan hệ của hai người bắt đầu nó chuyển sang cái hành trình yêu đồng hành nhiều hơn, thì người ta càng dễ bị cái nỗi sợ này nó thao túng, nó điều khiển, và người ta càng dễ bị cái nỗi sợ này nó ảnh hưởng. Hoặc là một cái giai đoạn khác nó cũng rất là khủng khiếp, đó là giai đoạn sau khi chia tay. Đây cũng là cái giai đoạn mà nỗi sợ này nó tự nhiên nó lớn lên rất là nhanh, và thậm chí là nó có thể đè bẹp mình, đè nát mình, nó nghiền nát mình luôn. Mình sợ rằng rồi người đó sẽ quên mình. Mình sợ rằng là sau chia tay, họ sẽ không còn nhớ đến mình nữa. Mình không còn là người quan trọng với họ nữa. Cái cảm giác mà người thương sẽ quên mình, nó cào cấu trái tim mình ghê lắm. Nó đau lắm. Rất là đau. Bạn nào đã từng chia tay, đã từng đổ vỡ, thì có thể sẽ hiểu rõ cái điều không? Chia sẻ, cảm nhận rất rõ điều này. Cái cảm giác mình đã từng trải qua, cái cảm giác mà cào cấu trái tim của mình vì cái nỗi sợ rằng người ta sẽ quên mình. Nó đau và nó rất là khủng khiếp. Tự chung lại thì cái nỗi sợ bị lãng quên đó, nó là một cái thứ mà ai cũng có thể sẽ phải trải qua một lần, một vài lần trong đời. Đặc biệt là trải qua trong tình yêu. Cách duy nhất để chúng ta sống lành mạnh với cái nỗi sợ này, đó chính là mình cần phải tập cách thương mình nhiều hơn. Mình giảm bớt cái mong cầu rằng là ai đó sẽ luôn nhớ đến mình. Mình đón nhận được cái chuyện rằng là ok, tôi có cái nỗi sợ này, nhưng có cũng không sao hết, không có gì xấu. Và đó là một cái nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người, chứ không riêng gì tôi. Nhu cầu được nhớ đến, nhu cầu được thuộc về một nơi nào đó. Nếu như mà bạn cũng đang có một cái nỗi sợ bị lãng quên giống như không, đã từng có hoặc là đang có, và có thể là tương lai mình sẽ được trải nghiệm cái nỗi sợ này, thì thông mong rằng là qua cái podcast này bạn sẽ được ủi an một phần nào đó, vì bạn biết rằng là ok, tôi không phải là người duy nhất, tôi không phải là kẻ cô đơn với cái nỗi sợ này, mà ngoài kia còn rất là nhiều người họ cũng có cái nỗi sợ giống như mình. Chúc cho mọi người có một ngày thật là tuyệt vời. Mọi người có một giấc ngủ ngon ha. Và sẽ luôn, luôn luôn được những người thân, những người thương, những người rất là quan trọng với mình, họ nhớ đến mình. Và mình sẽ ít phải hoặc là không phải trải qua cái nỗi sợ bị lãng quên này. Vậy ha. Podcast này hơi buồn. Nhưng mà cuộc đời mà phải có những ngày buồn thì mình mới cảm nhận cái ngày vui nó trọn vẹn hơn, nó đông đầy hơn, đúng không? Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong podcast tới ha. Bye bye.